Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ ba ngày 27 tháng 8 năm 2024, thứ ba trong tuần thứ 21 thường niên năm B, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ thánh nữ Monica. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthew chương 23 từ câu 23 đến câu 26. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các kinh sư và những người Pharisêu rằng: Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu đạo đức giả, các người nộp thuế thập phân về bạc hà thì là rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong lề luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ. Hỡi những kẻ dẫn đường mù quáng, các người lọc con muỗi nhưng lại nuốt con lạc đà. Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu đạo đức giả, các người rửa sạch bên ngoài chén đĩa nhưng bên trong thì đầy những chuyện cướp bóc và ăn chơi vô độ. Hỡi người Pharisêu mù quáng kia, hãy rửa bên trong chén đĩa cho sạch trước đã, để bên ngoài cũng được sạch.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, bài tin mừng hôm nay vẫn tiếp tục những lời Chúa Giêsu khiển trách nặng nề các kinh sư và người Pharisêu. Nếu trong bài tin mừng hôm qua, người khiển trách họ đặc biệt về giáo huấn sai lầm của họ, thì hôm nay, người khiển trách họ về khuynh hướng của họ, hoàn toàn phản ảnh thứ giáo huấn lệch lạc họ chủ trương và truyền dạy cho người khác. Đó là coi trọng cái thường và coi thường cái trọng. Đó là coi trọng bên ngoài mà lại coi thường bên trong. Chúa Giêsu gay gắt lên án các kinh sư và Pharisêu giữ tỉ mỉ các khoản luật nhỏ nhưng lại sống thiếu đức công bằng bác ái. Đòi nộp thuế thập phân về bạc hà thì là rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong lề luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Họ lo giải thích, quy kết tỉ mỉ chuyện nộp thuế, cả những thứ nhỏ nhặt như bó rau cộng hành trên người nghèo để thu lợi cho họ. Còn điều quan trọng nhất trong lề luật là công lý, lòng nhân ái và thành tín thì họ né tránh. Thưa quý ông bà và anh chị em, có lẽ đôi lúc mọi người chúng ta cũng vậy. Chúng ta thích lách luật miễn là có lợi cho chúng ta, bất chấp hậu quả là làm hại đến tha nhân. Lắm khi chúng ta chỉ chăm chăm đến một điều được quy định máy móc mà làm hại đến đức công bình và bác ái. Không thiếu những lúc chúng ta nhân danh luật để buộc người khác phải trả giá, nhưng lại không có lòng yêu mến và sự chân thành dành cho nhau. Điều Chúa muốn là, các điều này vẫn cứ phải làm mà các điều kia thì không được bỏ. Nghĩa là trong khi chúng ta vẫn tuân giữ những điều luật quy định từ tôn giáo đến xã hội, nhưng cũng đồng thời phải sống đức công bình, lòng nhân và thành tín. Hãy tuân giữ lề luật không phải câu nệ theo mặt chữ, mà với cả lòng yêu mến và bác ái với mọi người. Ngoài ra, Chúa Giêsu còn lên án các kinh sư và người Pharisêu vì lời nói không đi đôi với việc làm, nói một đàn làm một nẻo, lo tô vẽ cho cái rẽ bề ngoài nhằm che đậy sự xấu xa bên trong của họ. Họ giả bộ đạo đức để được tiếng khen và được dân chúng tin tưởng, nhưng thực chất dưới cái vỏ bọc kinh sư ấy là một sự thối nát như mùa mã tô vôi. Còn chúng ta thì sao? Không ít người Kitô hữu chúng ta đội lốt chiên, bề ngoài có vẻ đạo đức, nhưng trong thâm tâm đầy những toan tính và đời sống tội lỗi. Lại nữa, đôi khi chúng ta chỉ lo hình thức bề ngoài, lo xây dựng nhà thờ thật to, lo đồng phục này đồng phục nọ, lo trang trí băng rôn lễ đài, nhưng tâm hồn chúng ta thì trống rỗng và tội lỗi. Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta lo rửa sạch tâm hồn chúng ta, lo thanh tẩy lương tâm chúng ta, lo trau dồi nhân đức thánh thiện, rồi mọi việc sẽ nên hoàn thiện và tốt đẹp trước mặt Thiên Chúa. Hôm nay, Chúa Giê-xu mời gọi mọi người Kitô hữu chúng ta kiểm điểm lại cách sống của mình để nhận ra điều nào chi phối hành vi chúng ta, và chúng ta cần phải chỉnh đốn lại để phù hợp với giá trị của tin mừng. Chúng ta đừng để mình quên đi cái cốt lõi của tin mừng là tình yêu. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã lên án hành vi của những kinh sư và pha-ri-sêu để cảnh tỉnh mọi người chúng con về cách sống đạo của mình. Xin cho chúng con luôn đặt tình yêu Chúa làm trung tâm điểm của đời sống, để thánh ý Chúa chi phối đời sống chúng con, sao cho phù hợp với những đòi hỏi tin mừng.
Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con cùng dậy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong. Biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tôi mới rằng ơi, tình yêu nồng thâm khôn dời, niềm tin chan chứa rằng con sống trong ngày tầm con luôn khát khao hoài một cuộc đời đổi mới Chúa ơi. Lòng con ngủ say chưa đổi thay, tình đời đã dài đến con đây bao vẫn dương ngày. Ngày ngày con sống nhìn cây trong nơi lòng nhân Chúa, nguồn sống mới đời con. Con bước theo ngài tâm tư, thôi hết u hoài lòng miệt mài, niềm tin chẳng phai. Ngày ngày con vui mong gặp Chúa, để được đổi thay trên hồng sai, yêu mến dân đầy. Lòng này chờ mong được hiệp thông nơi một giới Chúa, nguồn ánh sáng đời con. Đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con cùng dậy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong biên đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời tình yêu nồng thắm khôn vời, niềm tin chan chứa mọi nơi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Manila, Philippines, mở án phong chân phước cho một nữ giáo viên Philippines. Hôm 23 tháng 8 vừa qua, hãng tin Asia News đưa tin, Đức cha Milo Hubert Vergara, giám mục giáo phận Pasig ở vùng thủ đô Manila của Philippines, đã chính thức mở án điều tra xin phong chân phước và phong thánh cho một nữ giáo dân nhiệt thành là bà Laureana Caluring Franco khi đã tận tụy suốt đời phục vụ giáo phận và người nghèo. Trong buổi lễ hôm 22 tháng 8 vừa qua tại đền thánh Anna của giáo phận ở Taguig City gần Manila, cha Erickson Xavier, thỉnh nguyện viên án phong, đã trình lên đức giám mục đơn xin cùng với hồ sơ vắn tắt, trong đó có tiểu sử bà Kha Luring, sinh ngày 4 tháng 7 năm 1936 tại Hakonoi, Taguig City, trưởng nữ trong gia đình 8 người con. Dù nghèo, cha mẹ vẫn cố gắng với nhiều hy sinh để dạy dỗ con cái về tầm quan trọng của việc cầu nguyện, thường cùng đọc kinh truyền tin và kinh mân côi trong gia đình. Do giáo huấn đó, Kha Luring đã cố gắng sống khiêm tốn, không kinh kiệu, xa tránh những cám dỗ của thế gian. Kha Luring cũng tham gia hội Legio Mariae, đạo binh Đức Mẹ, và đào sâu lòng tôn sùng Thánh Mẫu. Trong thập niên 1960, bà làm việc như một nhân viên trong một tổng đài điện thoại của không quân Philippines. Nhưng năm 1969, bà rời công việc này để làm giáo lý viên trọn giờ như người thiện nguyện. Lúc đó, bà là một trong hai phụ nữ duy nhất được trao mình Thánh Chúa và là thừa tác viên giáo dân của Tổng giáo phận Manila. Linh đạo sâu xa và lòng tận tụy phục vụ người nghèo, nhất là trong cộng đoàn giáo xứ của bà ở Malabon, thuộc vùng Metro Manila. Năm 2002, Đức Thánh Cha John Paul II đã trao tặng bà Caluring giải thưởng Mẹ Teresa Calcutta. Trước đó, hồi tháng 12 năm 1990, bà đã được huân chương Tòa Thánh Pro Ecclesia et Pontifice, Phó Giáo hội và Đức Thánh Cha. Bà Caluring qua đời năm 2011 vì bệnh ung thư buồng trứng, thọ 75 tuổi. Hồi tháng 2 năm nay, giáo phận Pasig loan báo ý định xin Bộ Phong Thánh cho phép mở án phong chân phước, và Bộ đã chấp nhận ngày 10 tháng 7 vừa qua. Từ đó bà Caluring được gọi là vị tôi tớ Chúa.
Tin Viên Á Quốc. Tổ chức Open Doors cho biết bạo lực chống Kitô hữu gia tăng trong năm 2024. Nhân ngày Liên Hiệp Quốc tưởng niệm các nạn nhân bạo lực chống tôn giáo, ngày 22 tháng 8 vừa qua, tổ chức Open Doors mở những cánh cửa chuyên bênh vực nhân quyền, lên tiếng báo động rằng trong năm 2023, bạo lực chống các tín hữu Kitô gia tăng gấp đôi so với năm 2022 trước đó. Tổ chức Open Doors thiết lập chỉ số mới 2024 về các vụ phách thạch tôn giáo và tố giác xu hướng đáng lo âu. Trong một năm trời, có tới 14.766 nhà thờ bị đóng cửa hoặc bị phá hủy, tăng gấp 7 lần so với năm 2022. Thật là một con số kỷ lục. Cả tỷ lệ bạo lực tại 50 nước đứng hàng đầu trong danh sách cũng gia tăng, với con số các vụ phách thạch tôn giáo tăng 7,7%. Tổ chức nhân quyền nói trên đặc biệt tố giác sự gia tăng bạo lực chống các tín hữu kỳ cổ, từ những vụ tấn công thể lý cho tới những vụ dọa giết. Trong năm 2023, xảy ra 42.849 vụ so với 30.000 vụ trong năm trước đó. Tổng cộng, có hơn 365 triệu Kitô hữu nam nữ hiện sống tại 78 quốc gia, trong đó có bác hại và kỳ thị chống các tín hữu kỳ cổ. Trong năm ngoái, có gần 5.000 Kitô hữu bị giết vì làm Kitô hữu. Trong số này, có 4.118 tín hữu tại Nigeria, quốc gia đông dân nhất tại Phi Châu. Cả tại những nước bé nhỏ như nước Lào, Kitô hữu, đặc biệt là các mục tử, cũng trở thành nạn nhân. Ví dụ, ngày 23 tháng 7 vừa rồi, hai người đeo mặt nạ đã đột nhập vào nhà của mục sư Thông Khang Phi-la-vành, 42 tuổi, ở miền Đông Bắc Lào, và bắn chết mục sư bằng 6 phát đạn trước mắt những người thân trong gia đình. Đó là một lời cảnh cáo. Ngày 7 tháng 8 vừa qua, có nhiều nhà thờ và tư gia của các tín hữu Kitô đã bị đốt phá tại miền Bắc nước Bangladesh. Từ khi bà Thủ tướng Sheikh Harissa từ chức và rời khỏi nước, sau nhiều tuần lễ bị dân biểu tình phản đối, các cuộc tấn công các tập đoàn thiểu số gia tăng tại nước này. Ông Kurt Eckle, tổng giám đốc tổ chức Open Doors ở Áo, mô tả tự do tôn giáo như một dấu chỉ tình trạng sức khỏe của một nước. Nếu quyền tự do này bị vi phạm trong một nước, thì điều này thường dẫn tới sự đe dọa các quyền tự do khác của con người, cá nhân cũng như tập thể. Vì thế, điều rất quan trọng là tranh đấu để tự do tôn giáo được tôn trọng nghiêm túc hơn trên thế giới. Tổ chức Open Doors kêu gọi các vị lãnh đạo chính trị và hành chính tại Áo hãy có một lập trường tích cực, không nhân nhượng trong việc chống lại bạo lực tại Kitô hữu và các tôn giáo thiểu số khác.
Tin Roma, Công giáo tăng trưởng mạnh tại Đông và Đông Nam Á. Trong khi Công giáo suy giảm tại nhiều nước Âu Châu, giáo hội tại miền Đông và Đông Nam Á trưởng thành mạnh mẽ, và cả tại nước Công giáo chỉ là thiểu số bé nhỏ, nhưng giáo hội cũng có một ảnh hưởng quan trọng về văn hóa và xã hội. Tại Hàn Quốc, trong 70 năm qua, số tín hữu Công giáo đã tăng từ khoảng 200.000 lên hơn 4 triệu người như hiện nay. Quốc gia này là nơi diễn ra Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2027, và được coi là một trong những thành công to lớn của giáo hội Công giáo tại Á Châu. Tại đại lục này, cứ 9 người thì có một tín hữu Công giáo, tổng cộng họ chiếm 3% trên tổng số gần 5 tỷ người. Những nước đông người ở Á Châu có tỷ lệ Công giáo rất ít, 1,5% tại Ấn Độ, 0,5% tại Trung Quốc, gần 3% tại Indonesia, 0,2% tại Bangladesh, 0,7% tại Pakistan và gần 1% tại Nhật Bản. Giáo hội Công giáo chiếm đa số dân tại Philippines với 80%, hơn 90% tại Đông Timor, quốc gia sắp được Đức Thánh Cha thăm viếng từ ngày 10 tháng 9 tới đây. Đời sống Công giáo tại Á Châu phải đương đầu với nhiều khó khăn về chính trị, tôn giáo, thần học và văn hóa rất khác nhau. Những vấn đề chính mà các tín hữu Công giáo gặp phải là sự gia tăng trào lưu Hồi giáo cực đoan tại những nước như Malaysia, Indonesia hoặc Pakistan, cũng như sự đàn áp của nhà nước. Tại Ấn Độ, cũng có sự đàn áp từ phía nhà nước do Đảng Quốc gia Ấn giáo đang cầm quyền, và trong nhiều quốc gia độc tài khác tại Á Châu, khó khăn đến từ phía nhà nước hơn là dân chúng. Mặc dù Kitô giáo được khai sinh ở Đông Phương và có mặt tại Ấn từ thế kỷ thứ tư, đạo này vẫn bị coi là một tôn giáo ngoại lai. Những khó khăn vừa nói cũng như những khó khăn khác không cản trở Á Châu có tỷ lệ tín hữu tăng trưởng cao nhất thế giới. Theo thống kê của Tòa Thánh, tại Á Châu hiện nay có 153,3 triệu tín hữu Công giáo. Mỗi năm, bình quân tăng khoảng 1.490.000 tín hữu.
Tin Paris, Pháp Quốc. Những người Do Thái định cư bất hợp pháp tại miền bờ Tây Sò Đằng. Đức ông Pascal Gonis, giám đốc tổ chức Oeuvre d'Orient, có trụ sở ở Paris, chuyên trợ giúp các tín hữu Đông Phương, cảnh cáo rằng bao lâu còn bạo lực tại miền bờ Tây thì sẽ không có hòa bình lâu bền tại Thánh Điện. Trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình tiếng Pháp của Đài Vatican, Đức ông Gonis, cũng là tổng đại diện của giáo hạt Công giáo Đông Phương ở Pháp, hố rắc sự hiện diện của những người Do Thái định cư bất hợp pháp trên lãnh thổ của những người Palestine và nói rằng nếu cuộc đình chiến ở Gaza và việc trả tự do cho các con tin người Israel là trọng tâm của các cuộc thương thuyết ở Cairo, Ai Cập trong những ngày này, thì bạo lực do những người Israel gây ra tại miền bờ Tây cũng phải chấm dứt. Trong vấn đề này, chính phủ Israel và cộng đồng quốc tế phải lãnh nhận trách nhiệm của mình. Đức ông Gonis cho biết, cho đến nay, quân đội Israel và những thực dân Israel tại bờ Tây đã sát hại 635 người Palestine kể từ ngày 7 tháng 10 năm ngoái sau vụ tấn công khủng bố của Hamas chống Israel. Đức ông nói thêm rằng, một cuộc ngưng chiến ở Gaza là điều hoàn toàn cần thiết và không thể thiếu được, nhưng chúng tôi không thấy những tác nhân khác nhau trong cuộc cường thuyết bắt đầu từ Mỹ có một hiện tượng trung hạn hay dài hạn cho toàn thể các lãnh thổ của người Palestine, nhất là sự hiện diện bất hợp pháp của những thực dân Israel ở miền bờ Tây xét về mặt công pháp quốc tế. Miền bờ Tây sông Jordan của Palestine bị Israel chiếm đóng từ 57 năm nay, tức là từ năm 1967. Theo Đức ông Gornis, vấn đề này cũng phải được đề cập đến trong cuộc thương thảo tại Cairo trong những ngày này. Đức ông nói, nếu không có những biến tượng thì không có hy vọng, nếu không có hy vọng thì có cám dỗ của bạo lực. Chúng tôi thấy rằng, dường như đa số người Israel không muốn định cư tại Gaza và chỉ muốn miền này không phải là một căn cứ để từ đó có những cuộc tấn công trên lãnh thổ Israel. Trái lại, đối với miền bờ Tây, lập trường của Israel ít rõ ràng hơn và chúng tôi yêu cầu có một sự giải thích về những gì họ muốn làm tại miền này. Mặt khác, trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Sia của Hội đồng Giám mục Ý, kỳ đi hôm 21 tháng 8 vừa qua, Linh Mục Pasha Fawadli, cha sở giáo sứ Tây Ghép, xưa kia là Ephraim, kể lại những vụ đàn áp của các thực dân Israel tại bờ Tây. Cha cho biết, làng này toàn tầm là các tín hữu Kitô, xung quanh là các làng Hồi giáo, và cách Jerusalem 30 cây số. Làng này nổi tiếng về sản xuất bia ở địa phương, bia Tây Lệ. Ngày 24 tháng 10 năm ngoái, người Israel đã tràn vào các vườn cây ô liu của chúng tôi trong mùa thu hoạch. Họ phá hủy nhiều sự, hành hung một số người dân, khiến họ phải được đưa vào nhà thương điều trị. Họ cũng cướp các trái ô liu và các dụng cụ để thu hoạch.
Tin Moscow, Liên bang Nga. Đức Tổng giám mục Công giáo tại Moscow nhấn mạnh tự do tôn giáo và nhân quyền. Đức Tổng giám mục Paulo Tassi, Tổng giám mục giáo phận Mẹ Thiên Chúa ở Moscow, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Liên bang Nga, nhấn mạnh tính chất bất khả xâm phạm của tự do tôn giáo và các quyền con người, nhưng vụ việc Quốc hội Ukraine thông qua luật cấm giáo hội chính thống có liên hệ với Tòa Thượng phụ chính thống Moscow từ nay không còn được hoạt động nữa. Trả lời phỏng vấn về quyết định vừa nói của Quốc hội Ukraine, Đức Tổng giám mục Paulo Pezzi, người Ý, nhận định rằng, đối với tình trạng khách quan phức tạp tại một nước khác, thì mọi bình luận chính thức là điều thuộc thẩm quyền của Tòa Thánh, đặc biệt là Phủ Quốc vụ Khanh. Tuy nhiên, Đức Tổng giám mục cũng nhận xét rằng, vì vụ này ở Ukraine liên quan đến các quyền con người, nên cần nhắc lại giáo huấn của Giáo hội Công giáo. Theo đó, nguồn mạch đích thực của các quyền con người, các quyền phổ quát, bất khả xâm phạm mà không ai có thể tước đoạt, không đến từ ý chí của dân chúng, từ lệnh nhà nước hay từ nhà cầm quyền, nhưng từ chính con người và Thiên Chúa là đấng tạo dựng nên con người. Dựa theo cuốn Tóc yếu giáo huấn xã hội công giáo, Đức Tổng giám mục Pezzi nêu rõ rằng trong số các nhân quyền vừa nói, thì quyền tự do lương tâm và tôn giáo là một trong những thiện ích tốt nhất và một trong những nghĩa vụ quan trọng nhất của mỗi quốc gia, của xã hội và nhà nước, là không được cưỡng bách một người phải hành động trái với lương tâm của họ hoặc cấm họ hành động theo lương tâm. Nhưng đằng khác, cũng giáo huấn của giáo hội nhắc nhở chúng ta rằng quyền tự do tôn giáo từ nó không phải là vô giới hạn, nó có thể bị hạn chế trong những trường hợp chính đáng, phù hợp với những đòi hỏi của công ích. Trong bối cảnh này, Đức Tổng giám mục Pezzi nhắc đến tuyên ngôn mới đây của Bộ Giáo lý Đức tin Dignitas Humana, phẩm giá con người, và nhấn mạnh rằng nhà nước không thể lạm dụng khả thể giới hạn vừa nói. Sự hạn chế này không thể do độc đoán hoặc do sự ủng hộ bất công đối với một phía nào, nhưng quyết định ấy phải được thực hiện phù hợp với các quy tắc pháp luật, phù hợp với trật tự luân lý khách quan và việc bảo vệ đích thực các quyền nhằm mưu ích cho mọi công dân.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Trong cuộc sống, khổ đau là một thực tại không thể chối cãi. Đó là điều mà không ai chờ, nhưng bỗng dưng nó từ đâu ập đến. Tuy nhiên, nếu bình tĩnh và suy gẫm thật sâu, thì ta dễ nhận ra rằng, tâm ta như thế nào, thì ta sẽ cảm nhận khổ đau như vậy. Với con mắt đức tin, chúng ta tin nhận rằng, những đau khổ cách này hay cách khác là do Thánh ý Chúa gửi đến cho chúng ta. Về cách nhìn nhận đau khổ, tác giả Thánh Vịnh 119 đã rất lạc quan khi nói, đau khổ quả là điều hữu ích để giúp con học biết Thánh ý Chúa. Cùng với tác giả Thánh Vịnh cầu nguyện, chúng ta xin Chúa cho chúng ta được ơn nhận ra những giá trị của khổ đau và vui lòng đón nhận đau khổ để học biết Thánh ý Chúa trong cuộc đời chúng ta. Tác giả Thánh Vịnh là một người có tinh thần lạc quan. Một phần ông ý thức được đau khổ là điều hữu ích, là niềm hạnh phúc có sức biến đổi. Nó vừa giúp khả năng chịu đựng của ông lớn mạnh, lại vừa giúp ông học được nhiều điều hay. Phần khác, ông là một người sống bám vào lời Chúa, nên ông đã cảm nghiệm được lời Chúa mang lại nhiều lợi ích cho ông trong lúc khổ đau. Lạy Chúa, Chúa hậu đãi tôi tớ Ngài đây, như lời Ngài đã phán. Thường thì lúc đau khổ, chúng ta hay nhìn về những khổ đau để rồi phiền muộn trong đó. Tác giả Thánh Vịnh đã vượt qua được tầm mức này. Trong đau khổ, ông nhìn về các ân huệ Chúa đã ban cho ông. Ông biết ơn Chúa vì Chúa đã đối xử tốt đối với ông. Chúa đã cho ông được hưởng các ân huệ theo lời Chúa hứa. Quả thật, trong lúc đau khổ, nếu chúng ta nghĩ về tất cả những cách mà Chúa đã đối xử tốt với chúng ta, thì thật là một điều hữu ích. Chúa đã dựng nên chúng ta, đã chọn chúng ta, đã gọi chúng ta, đã kéo chúng ta đến với Ngài. Chúa đã cứu độ chúng ta, đã yêu thương và tha thứ cho chúng ta. Chúa đã đặt Thánh Linh của Ngài vào lòng chúng ta. Chúa đã nhận chúng ta vào gia đình của Ngài là hội thánh. Chúa đã cho chúng ta được sống làm người. Mỗi ngày, Chúa cho chúng ta không khí để thở, cho nước để uống, cho bầu trời tươi mới, cho hoa nở, chim hót, cho gió mát trong lành. Chúa hậu đãi chúng ta như thế, lẽ nào chúng ta còn thấy mình khổ đau? Nhận ra Thiên Chúa là đấng tốt lành, Chúa luôn luôn đối xử tốt với chúng ta như lời Ngài đã phán, phải là kinh nghiệm sống động của những người tin theo Chúa. Chúng ta phải biết ơn lòng nhân từ của Chúa, ngay cả trong những lúc hoạn nạn, khổ đau vì lẽ đó. Tuy nhiên, có những người khi gặp đau khổ, họ trở nên tốt lành, và đức tin của họ trở nên kiên vững hơn. Ngược lại, có nhiều người, khi vướng phải khổ đau, thì họ trở nên tồi tệ hơn. Sự đau khổ làm cho con người thăng tiến, đó là một phúc lành lớn lao. Ngược lại, nếu đau khổ làm cho con người ra u tối, thì đó là một lời nguyền. Khổ đau nhất trong các khổ đau là chúng ta không tìm ra được ý nghĩa và phúc lành từ đó. Việc hiểu được lời Chúa và tìm ra thánh ý Chúa trong đau khổ có giá trị rất lớn đối với tác giả Thánh Vịnh. Nó hoàn toàn xứng đáng để ông đón nhận và chịu đựng đau khổ. Rất nhiều trường hợp cho thấy, những đau khổ thường tôi luyện cho ta nên kiên vững, còn những ưu đãi sung sướng có khi lại làm cho chúng ta lạc hướng và xa lầy. Hãy nghe tác giả Thánh Vịnh thưa lên với Chúa: con lầm lạc khi chưa bị khổ, nhưng giờ đây chú tâm đến lời hứa của Ngài. Chúa nhân hậu hay làm ơn làm phúc, thánh chỉ Ngài xin dạy cho con. Tác giả Thánh Vịnh đã có được phúc lành ấy. Đau khổ không làm ông trở nên cay đắng hay oán giận Chúa, mà đau khổ đã đưa đến sự vâng phục lớn lao hơn. Thậm chí trên thực tế, ông còn muốn được Chúa chỉ dạy nhiều hơn khi nói rằng: thánh chỉ Ngài xin dạy cho con. Nếu tác giả Thánh Vịnh hiểu rằng, ngay cả những rắc rối và khổ đau cũng có thể tốt, vì nó dạy cho ông thánh chỉ của Chúa. Nếu thánh chỉ của Chúa có giá trị hơn sự an ủi của ông, thì cũng có thể nói rằng, thánh chỉ của Chúa có giá trị hơn của cải. Vì thế ông đã thưa với Chúa: con coi trọng luật Chúa truyền ban hơn vàng muôn bạc triệu. Tóm lại, các quy tắc sống của chúng ta có thể rất khác với đường lối của Chúa. Nếu chúng ta trải nghiệm được trong đau khổ hoặc cám dỗ để học biết thánh chỉ của Chúa và áp dụng chúng, thì đó là phần phúc lành lớn lao dành cho chúng ta. Lạy Chúa, đau khổ quả là điều hữu ích để giúp con học biết thánh ý Chúa. Con tạ ơn Chúa. Amen.
Con kiên vững. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.